Tạp chí thể thao và Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, rất vui được trở lại với quý vị. Và kỳ này thì rất là đặc biệt khi mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những diễn biến của các trận chung kết ở hai môn thể thao ăn khách nhất trên thế giới hiện nay, đó là môn túc cầu và môn tennis. Thứ nhất là chung kết Euro 2016 vừa kết thúc sáng nay giữa Bồ Đào Nha và Pháp, và tiếp đó sẽ là chung kết giải quần vợt Anh Wimbledon, cả hạng mục đơn nam và đơn nữ. Và tất nhiên như thường lệ, chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Và chào đón sự đồng hành của bình luận viên Quốc Việt tại Pháp. Tôi biết là bây giờ là Quốc Việt vừa mới xem xong trận đấu này và chúng ta không thể nào mà chờ đợi thêm phút nào nữa để mà cùng nhau bình luận, cùng nhau truyền tải những cái không khí, những cái chi tiết của trận đấu chung kết của Euro năm nay đến với thính giả. Xin chào bình luận viên Quốc Việt.
Vâng, xin kính chào Xuân Ngọc và xin kính chào khán thính giả của SBS. Thì em cũng vừa đến khách sạn và em có coi trận vừa rồi trong fan zone của Paris. Hầu hết cũng rất là mệt mỏi nhưng không khí rất là vui trong trận đấu vừa qua.
Quá tuyệt vời luôn. Chắc là bình luận viên Quốc Việt vẫn còn nhớ đó là thứ sáu vừa rồi, tối thứ sáu chúng ta có trò chuyện trong một chương trình nhật ký Euro mà chúng ta chuẩn bị trận chung kết giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp, và chúng ta cũng đã đưa ra những cái bình luận nhận định của cá nhân mình. Và tôi thì tôi lại chọn cái thế yếu, tức là chọn Bồ Đào Nha với cái hy vọng là may mắn, thực sự là chỉ là hy vọng là may mắn thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao tôi có cái cảm giác là Bồ Đào Nha năm nay sẽ có được làm được một cái điều gì đó bất ngờ đó, cho nên là tôi chọn Bồ Đào Nha thôi. Nhưng mà cuối cùng là sáng nay chúng ta đã thấy rồi, thầy trò Fernando Santos đã lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử với cái cách mà chắc là ít người có thể đoán được. Chúng ta thấy rồi, người Bồ Đào Nha họ không cần đến Ronaldo, không cần thắng nhiều mà vẫn đánh bại được đội tuyển Pháp gần như hoàn hảo. Vậy thì bình luận viên Quốc Việt nghĩ sao về kịch bản có 1-0-2 trong trận đấu này khi mà Ronaldo buộc phải rời sân vì chấn thương?
Vâng, thì cũng như anh vừa trình bày thì trong trận đấu vừa qua thì một trận đấu đã xảy ra rất là hiếu kỳ. Không ai biết trước được và cũng không ai nghĩ được rằng nó sẽ xảy ra như thế. Thì Ronaldo, anh đã phải rời khỏi sân vào lúc phút thứ 25. Thì đây là một sự mất mát lớn cho Bồ Đào Nha cho trận chung kết. Tưởng đâu là Bồ Đào Nha không gặp may mắn, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy được rằng trong trận đấu vừa rồi thì đội tuyển Bồ Đào Nha quá may mắn cũng như là tận dụng cơ hội rất là tốt. Chúng ta thấy được rằng khi Ronaldo rời khỏi sân đấu thì anh đã khóc rất nhiều. Một sự tiếc nuối cho cầu thủ này cũng như là Bồ Đào Nha. Nhưng ông Fernando Santos, huấn luyện viên của Bồ Đào Nha, anh thực sự khâm phục cho huấn luyện viên của Bồ Đào Nha khi ông đã bố trí đội hình cũng như là tung vào những cầu thủ phải nói là cầm băng như là cầm nhịp độ trận đấu của mình. Chúng ta cũng thấy được rằng là đội tuyển Pháp vào đầu hiệp 1 cũng như là đầu trận đấu họ tấn công rất là dồn dập, khi những cầu thủ như là Antoine Griezmann và Oliver Giroud luôn luôn có những cú sút cũng như là đánh đầu rất là hiểm hóc. Đặc biệt là Patricio của Bồ Đào Nha đã chơi một trận đấu phải nói là để đời. Patricio là người phải nói là cứu thua cho Bồ Đào Nha trong trận đấu vừa qua.
Đúng như bình luận viên Quốc Việt có nói đó, thì tôi cũng thực sự khâm phục cái bản lĩnh và cái góc nhìn của huấn luyện viên Fernando Santos. Chúng ta thấy rằng là sau một cái mất mát như thế, Ronaldo không thể có mặt trong sân, thì ngay cả người hâm mộ rồi tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận luôn, đó là thôi rồi, Bồ Đào Nha không thể làm được điều gì nữa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn trong cái cục diện trận đấu khi mà đội tuyển Pháp họ dâng lên tấn công, phải nói là không những hiệu quả, tạo ra được nhiều cơ hội, rất nhiều cơ hội là khác, mà họ còn đá đẹp nữa cơ. Cho nên là nhìn như thế không ai nghĩ rằng là Bồ Đào Nha có thể có được một cái thế trận tốt. Tuy nhiên Santos đã xoay được cái thế trận để mà mang đến khả năng phòng ngự rất là tốt, vững chắc cho Bồ Đào Nha, để mà họ giữ sạch lưới ít nhất là trong 90 phút đó, rồi sang đến hiệp phụ bắt đầu họ mới tung sức. Cái giây phút mà Bồ Đào Nha tung sức ra thì kết quả chính là bàn thắng của Eder ở hiệp phụ. Bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào về cái tình huống đó? Tôi thì tôi nhận xét đó là một cái tình huống gọi là bùng nổ của một cầu thủ trên sân trong những cái giây phút mà rất là căng thẳng. Bình luận viên Quốc Việt đánh giá như thế nào?
Vâng, em cũng đồng ý với anh Xuân Ngọc. Sau khi mà Ronaldo đã rời khỏi sân thì Fernando Santos, ông đã có những điều chỉnh rất là chuẩn xác. Ông đã tung vào sân cầu thủ Eder thời đây và ông rút ra tiền vệ số 16 là Ronaldo Sanchez. Nhưng khi mà chúng ta coi chú ý vào hiệp thứ hai thì chúng ta nhìn thấy rằng những cầu thủ như là Quaresma và João Moutinho luôn luôn có những cú tạt bóng vào khung thành của đội tuyển Pháp rất là hiểm hóc. Nhưng đặc biệt là những cú tạt này không được Nani tận dụng. Và ông Fernando Santos đã tung vào một lá bài phải nói là quá chuẩn khi tung vào Eder, một tiền đạo chiều cao cũng như là sức lớn rất là tốt. Và chính cầu thủ này đã lập công cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu vừa qua khi có một sự thi đấu phải nói là để đời cho mình. Anh đã bùng nổ đúng lúc, đúng nơi và có được một bàn thắng phải nói là quá tuyệt vời cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì đây là một lá bài tinh tế của ông Fernando Santos. Cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi 90 phút, cố gắng giữ hòa và chỉ cần một cơ hội mà lúc mà các cầu thủ của đội tuyển Pháp đã mệt mỏi cũng như là mất tập trung, thì đây là một tận dụng cơ hội rất tốt của Bồ Đào Nha.
Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ sao về cách đội tuyển Bồ Đào Nha đi đến ngôi vô địch năm nay thưa anh?
Vâng, có thể nói nếu các quý vị khán thính giả có theo dõi các cái trận đấu của Bồ Đào Nha kể từ đầu mùa giải tới giờ và thậm chí cho đến cả trận chung kết, tức là 7 trận đấu, thì chúng ta thấy rằng là Bồ Đào Nha thi đấu rất là nhọc nhằn. Trong 7 trận đấu của cả giải Euro thì 3 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng họ không có một chiến thắng nào, họ có 3 trận hòa và chỉ lọt vào vòng loại trực tiếp nhờ hiệu số bàn thắng thua, và là đội đứng thứ 3 có thành tích tốt vào đến vòng loại trực tiếp. Thì trong cái trận đầu tiên thì họ chỉ giành chiến thắng trước Croatia ở phút bù giờ thứ 117 bằng một cái bàn thắng rất là đẹp của Quaresma. Rồi tiếp đến ở trong cái trận tứ kết thì họ lại bị Ba Lan cầm hòa trong 120 phút thi đấu và họ chỉ giành chiến thắng ở trên cái loạt đá luân lưu. Và ở vòng bán kết thì là cái trận đấu đầu tiên trong cái giải Euro này mà họ giành được chiến thắng ở trong 90 phút thi đấu chính thức trước Wales. Và một lần nữa ở trong trận chung kết sáng ngày hôm nay trước đội tuyển Pháp thì họ lại phải thi đấu 120 phút và chỉ giành chiến thắng nhờ cái thời gian bù giờ. Có thể nói là cái chặng đường rất là chông gai của đội tuyển Bồ Đào Nha qua những cái khó khăn, và đặc biệt là trong trận chung kết khi mà họ lại phải thi đấu thiếu người con cưng, tiền đạo con cưng của mình là ngôi sao Ronaldo, thì cho thấy rằng là có lẽ ở giải Euro này họ là tập thể vững mạnh nhất, bởi vì ở trong những lúc khó khăn nhất thì họ luôn đoàn kết. Và đặc biệt là trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi mà Ronaldo phải rời sân vì chấn thương ở ngay phút 24, thì tất cả 11 cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha lại thi đấu gắn kết hơn tất cả, và họ vẫn phòng ngự rất là tốt, và đặc biệt là họ lại còn dâng lên tấn công. Và theo tôi nghĩ cái kết quả mà Bồ Đào Nha giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi vì họ là tập thể đoàn kết nhất tại giải Euro lần này.
Vâng, khi mà nhìn tới cái hào quang chiến thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha, chúng ta thấy nó rạng rỡ trên từng khuôn mặt của đội tuyển. Tôi thì tôi ấn tượng lắm đối với những cái giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo trong trận đấu này. Khi mà anh phải rời sân, có vẻ như người ta sẽ nghĩ đến cái sự chấm hết cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại giải năm nay, mặc dù họ đi tới chung kết rồi một lần nữa họ lại ngậm ngùi giống như năm 2004. Và nhiều người thì cũng cứ nghĩ rằng là đây là một cái đội bóng họ quay xung quanh một ngôi sao như là Ronaldo và thêm một ngôi sao nữa, ví dụ như Nani chẳng hạn. Tuy nhiên là đến cuối trận đấu chúng ta lại được nhìn thấy những cái giọt nước mắt sung sướng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Và đến bây giờ người ta lại cũng nhắc đến một cái điều nữa, đó là cái chu kỳ giành chiến thắng của các đội bóng. Và chúng ta thấy ở đây đều là những cái chu kỳ rất là đáng nhớ. Ví dụ như Bồ Đào Nha, người ta hứa hẹn là chu kỳ từ năm 2004 cho tới nay là 12 năm. Với đội tuyển Pháp thì nó là cái chu kỳ từ sau năm 2000, sau khi mà họ giành được giải vô địch Euro đó, thì cũng là một cái chu kỳ 16 năm nữa. Mọi người đều nhắc đến cái chuyện đó. Vậy thì bình luận viên Việt Hoàng Anh đánh giá như thế nào về những cái điều nhận định như vậy?
Vâng, có thể nói thì năm 2004 khi mà Bồ Đào Nha tổ chức Euro ngay trên sân nhà thì họ lại để thua trong trận chung kết trước đội tuyển Hy Lạp. Và lúc đó thì đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như đội tuyển Pháp sáng hôm nay và trong giải Euro này được coi là một đội tuyển mạnh và có rất là nhiều lợi thế, và đặc biệt là lợi thế trên sân nhà. Thế nhưng trong cái trận chung kết Euro năm 2004 và đặc biệt là trong cả giải Euro 2004 thì đội tuyển Hy Lạp lại thi đấu rất là đoàn kết, mặc dù họ không thi đấu hay và họ lại giành chiến thắng trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha. Thì cái giải Euro 2016 lần này thì cái bóng dáng của đội Hy Lạp ở trong cái đội Bồ Đào Nha năm nay, tức là đội Bồ Đào Nha thi đấu không hay như Hy Lạp năm 2004, thế nhưng họ lại đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng. Thì có thể nói thì dường như đây có một cái chu kỳ nào đó. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn lại về cái cách thi đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha thì nhiều người cho rằng ở trong cái giải đấu này và trước khi đi đến trận chung kết, đội Bồ Đào Nha là một đội bóng chỉ dựa dẫm vào Ronaldo, và rất là nhiều bình luận viên có nói rằng là Ronaldo đã gánh cả đội Bồ Đào Nha vào trận chung kết. Thế nhưng mà cái việc mà Ronaldo bị chấn thương trong trận chung kết có lẽ lại là một cái điểm gở. Thế nhưng mà trong cái điểm gở này lại có một cái chút may mắn, tức là điều đó chứng minh cho mọi người thấy rằng là Bồ Đào Nha không chỉ dựa dẫm vào một mình Ronaldo, và Bồ Đào Nha phía sau Ronaldo lại còn có một tập thể rất là mạnh và đoàn kết. Theo tôi nghĩ những cái gì mà được thể hiện trong trận chung kết là một cái minh chứng hùng hồn khi mà đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá thấp hơn thế nhưng mà đã giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, và đặc biệt khi mà Ronaldo rời sân thì các cầu thủ còn lại thi đấu rất là hay.
Và em cũng đặc biệt là nhấn mạnh về đội tuyển Pháp khi ông Didier Deschamps đã chơi một đội hình 4-2-3-1 nhưng ông lại cho Paul Pogba ở vị trí là tiếng Anh gọi là holding midfield, có nghĩa là tiền vệ cầm chữ. Thì đây cũng là một dấu hỏi lớn cho ông Didier Deschamps. Trước khi trận đấu, ông cũng biết được rằng Bồ Đào Nha chỉ phòng ngự thôi chứ không có tấn công nhiều. Nhưng lại ông lại cho Pogba quá xa so với khung thành của đội tuyển Bồ Đào Nha. Paul Pogba anh không có được những cơ hội tung ra những cú sút cũng như là sự bùng nổ giữa sân. Thường thường như người ta thường nói là Paul Pogba là Zidane của Pháp năm nay. Nhưng trong trận đấu vừa rồi thì Paul Pogba đã bị lùi về phần sân nhà của mình và phải kiến tạo từ phần sân nhà, thì đó là một sự mất mát lớn cho đội tuyển Pháp năm nay.
Tôi thì tôi đưa ra một cái so sánh là như này: nếu như mà Fernando Santos chơi một con bài mạo hiểm nhưng mà lại rất có thể mang lại hiệu quả tốt, đó là tung Eder vào sân với cái sức tì đè rất tốt, thể hình tốt và sức dướn tốt như bình luận viên Quốc Việt đã nói, và cái bàn thắng của anh bằng một cú sút xa sau khi không chế bóng, che bóng, không chế bóng và sút vào góc xa khung thành, nó thể hiện toàn bộ cái tố chất đó của cầu thủ này. Thì ngược lại, chúng ta nhìn trở lại đội tuyển Pháp, chúng ta thấy rằng là Didier Deschamps, ông quá cầu toàn. Tôi thì tôi đoán rằng là trong đầu của ông nghĩ rằng là đội tuyển Bồ Đào Nha họ bây giờ chỉ có thể cầm chừng thôi, để mà giữ được cái nhịp trận đấu, để mà giữ không bị thua thôi. Và đội bóng của chúng ta hoàn toàn có khả năng giữ ít nhất là hòa, và chúng ta giữ được cái đội hình này để mà chơi hiệp phụ. Thậm chí nếu cần có thể chơi penalty rất tốt, ít nhất là chúng ta phải giữ sạch lưới để mà bảo đảm được chuyện đó. Cho nên là Pogba bị Didier Deschamps đặt vào một cái vị trí hoàn toàn không phù hợp một tí nào. Chúng ta đều thấy rằng là từ đầu giải đến giờ Pogba thể hiện điều gì? Thể hiện là ngòi nổ của tất cả các cuộc tấn công. Thế nhưng mà trong cái trận đấu này thì chúng ta thấy anh bị rơi vào một cái vị trí mà thiên về phòng ngự, một cái điều mà hoàn toàn là không thể hiện được hết cái vai trò của anh, một Zinedine Zidane mới của đội tuyển Pháp. Phải chăng đó là một trong những nguyên nhân thất bại? Thôi thì chúng ta cũng chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha, chúc mừng Cristiano Ronaldo. Tôi có một cái suy nghĩ là như thế này, phải chăng cái giọt nước mắt của Ronaldo trên sân trong trận chung kết này, nó là cái giọt nước mắt của sung sướng, của may mắn. Nó mang lại may mắn cho đội tuyển hơn là cái sự đau đớn. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là đúng là sau giọt nước mắt lại là nụ cười, và chúng ta thấy được cái ngôi vô địch dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Em có rất là ấn tượng với Ronaldo trong trận đấu vừa rồi. Đôi khi anh không được gặp may mắn cho trận đấu chính thức khi anh đã phải rời sân rất là sớm, nhưng vì những giọt nước mắt của anh, và đôi khi có thể là nước mắt này là người ta nhớ lại thời 2004 khi Bồ Đào Nha đã bị thất bại ngay trên sân nhà. Cái cầu thủ Ronaldo cũng đã làm cho mọi người bất ngờ khi sau 90 phút thì anh ra động viên được cầu thủ của mình, đồng đội của mình thi đấu tốt hơn, và đó là một sự trưởng thành cũng như là một sự người ta gọi là thủ lĩnh thuyết thực cho Bồ Đào Nha, và đó cũng như là một sự khuyến khích mạnh cho những đồng đội của anh trên sân vừa rồi. Thì đó là một sự trùng hợp rất là lớn khi trận chuyện ở chung kết trước thì anh đã khóc vì một khóc buồn, và lần này anh khóc thì một giọt nước mắt khóc hạnh phúc. Thì đó là một sự thành công cho Ronaldo cũng như là Bồ Đào Nha trong mùa giải năm nay.
Vâng, đó là những cái điều bất ngờ, đó là những cái nét đẹp trong mùa Euro năm nay. Tuy nhiên có một cái điều mà cũng rất là nhiều người họ nghĩ tới, đó là cái sự trùng hợp của hai giải đấu trong cùng một thời điểm, đó là Euro 2016 và Copa America 2016 diễn ra tại Mỹ. Trong cái sự trùng hợp đấy, người ta cũng lại nhìn thấy những cái điều đặc biệt nếu mà so sánh giữa hai số phận của hai đội bóng, đó là Argentina và đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi vì sao? Bởi vì trong hai cái đội bóng đó, người ta không thể quên được rằng có hai ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá thế giới hiện nay, đó là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, và hai số phận trái ngược nhau. Bình luận viên Việt Hoàng nhìn nhận cái sự đặc biệt, nhìn nhận cái sự so sánh trái ngược nhau như thế nào ạ?
Vâng, nếu các quý vị khán giả theo dõi nhìn lại hai cái giải đấu lớn vừa diễn ra, tức là giải Copa America và giải Euro 2016, thì có thể nói một cái kết luận có thể đưa ra rằng là trong bóng đá không có gì không thể xảy ra. Tức là nếu mà chúng ta thấy rằng là Argentina với Lionel Messi có một đội hình rất là hoàn hảo và được đánh giá cao hơn cái đối thủ của họ trong trận chung kết Copa America là Chile, và đặc biệt là Messi thì hoàn toàn khỏe mạnh và anh thi đấu cả 120 phút ở trong cái trận chung kết, thế nhưng mà Argentina lại để thua Chile trên chấm phạt đền. Trong khi đó, một đội tuyển Bồ Đào Nha không được đánh giá cao, lại Ronaldo lại bị chấn thương ngay ở phút thứ 24, lại thi đấu trước một đội chủ nhà Pháp rất là mạnh. Thế nhưng mà đội tuyển Bồ Đào Nha lại lên ngôi vô địch và đăng quang giải Euro, và là phần thưởng cho Ronaldo vì anh đã cống hiến rất là nhiều cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trên chặng đường mà đi đến trận chung kết.
Vâng, đúng là bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, và đó cũng chính là lý do tại sao trái bóng tròn luôn luôn cuốn hút người xem, người hâm mộ trên toàn thế giới này. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc, Việt Hoàng và bình luận viên Quốc Việt từ Paris. Chúng ta đến với chung kết của Wimbledon cũng rất là hấp dẫn và kịch tính khi mà cả hạng mục đơn nam và đơn nữ đều đã cho thấy những điểm rất khó quên. Thôi thì ladies first mà, chúng ta đến với hạng mục nữ trước. Tay vợt người Mỹ Serena Williams cuối cùng thì cũng đã phục hận được Angelique Kerber sau thất bại ở Úc mở rộng vừa qua. Bình luận viên Việt Hoàng Anh đánh giá như thế nào về chiến thắng của Serena?
Cái chiến thắng vừa rồi của Serena Williams, theo tôi nghĩ thì là một cái động viên tinh thần rất lớn đối với ngôi sao này. Bởi vì sau hai thất bại liên tiếp ở hai giải Grand Slam trong năm nay, tức là thất bại trước Angelique Kerber ở giải Úc mở rộng và thất bại trước Muguruza ở giải Pháp mở rộng cách đây có hơn một tháng thôi, thì mọi người đều cho rằng dường như là Serena Williams đang ở bên kia sân dốc của sự nghiệp giống như Federer. Thế nhưng mà kể từ sau cái thất bại tại giải Pháp mở rộng thì Serena Williams đã chuẩn bị cho cái giải Wimbledon này rất là kỹ lưỡng. Tức là theo như thông tin thì được biết thì là cô mỗi buổi sáng dậy thì việc đầu tiên cô làm đó là ra tập các quả phát cho thật chuẩn và thật mạnh. Và nếu các quý vị khán giả có theo dõi ở cái set thi đấu thứ nhất trong cái trận chung kết vừa rồi thì có thể thấy tất cả các điểm mạnh của Williams được thể hiện rất là rõ. Khi cô có những quả phát rất là mạnh, Angelique Kerber không thể cản phá, và đặc biệt là mỗi lần lên lưới thì Serena Williams rất là chuẩn xác. Thì ta tôi nghĩ với cái chiến thắng Wimbledon lần này, cô đã san bằng cái thành tích của Steffi Graf là giành được 22 chiếc cúp của Grand Slam, thì Serena Williams sẽ còn thống trị giải quần vợt nữ ít nhất là trong một vài năm tới.
Vâng, còn trong trận đơn nam thì một lần nữa người ta cũng lại thấy được một cái điểm rất đáng chú ý. Người yêu quần vợt và đặc biệt là yêu những tay vợt nước Anh thì chắc chắn là họ hài lòng lắm. Bởi vì là Andy Murray rất là có duyên trên sân nhà Wimbledon. Và có vẻ như là khi thiếu bóng dáng của Djokovic rồi là Federer thì cũng ít nhiều làm cho tâm lý của Murray tự tin hơn rồi vững vàng hơn để lần thứ ba lên ngôi Wimbledon, phải không thưa anh?
Vâng, thì với việc mà giành Wimbledon vừa rồi, anh là cái tay vợt đầu tiên ở vương quốc Anh sau 80 năm mới lặp lại được chiến thắng, tức là giành được hai giải Wimbledon trở lên kể từ sau Fred Perry. Còn bước vào trận chung kết này, đây là lần thứ 11 mà Andy Murray bước vào một trận chung kết của một giải Grand Slam lớn. Thế nhưng mà 10 lần trước thì anh đều được đánh giá là tay vợt thấp hơn khi mà đối thủ bên kia chiến tuyến của anh luôn là Federer hoặc là Djokovic. Thì trong 10 lần trước vào trận chung kết thì anh đã để thua tới 8 lần và chỉ giành được 2 chức vô địch Wimbledon và ở giải Mỹ mở rộng. Và bước vào cái lần thứ 11 lần này thì bên kia chiến tuyến của Andy Murray không phải là Federer hay Djokovic mà là Milos Raonic của Canada. Thì lần đầu tiên Murray được cho là tay vợt có ưu thế hơn, được đánh giá là cao hơn cái đối thủ của mình, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà anh đã có chiến thắng trong vánh trong vòng 3 set trước cái đối thủ của mình là Milos Raonic.
Vâng, và với những diễn biến của Wimbledon năm nay, tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi trong những giây phút sôi động của thể thao.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Cảm ơn Quốc Việt đã luôn luôn đồng hành với chúng tôi, luôn luôn dành thời gian và sự nhiệt tình đối với chương trình của SBS Radio trong suốt thời gian qua với trái bóng tròn tại Euro 2016. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và cũng xin cảm ơn khán thính giả của SBS đã đồng hành cùng với Quốc Việt và anh Xuân Ngọc trong thời gian qua.